Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2019, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina trong dịp lễ Vu Lan. Và đây là buổi sinh hoạt cuối cho cái chương trình đại lễ kỳ này. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa có hứa với quý Phật tử ở chùa cũng như là trong ban trị sự là Pháp Hòa sẽ sắp xếp để trở về chùa một lần trước khi cuối năm để hướng dẫn tất cả những cái lễ nghi để cho đại chúng thống nhất, và đồng thời để cho giải đáp những thắc mắc những Phật tử mà có thắc mắc về những cái phần nghi lễ hành trì. Để một ngôi chùa thì chúng ta sẽ đi vào cái thống nhất về sự tụng niệm. Thật ra thì lẽ cái chuyện này nó đơn giản là vì 30 năm rồi. Tuy nhiên là mình thì hay có cái tánh ỷ y. Thì có cha mẹ hay có anh chị lớn của mình làm thì thôi mình khỏi lo. Rồi bây giờ chị lớn chị đi rồi thì em út phải thủ. Thật ra điều này Pháp Hòa cũng đã lo. Gần đây thì Pháp Hòa cũng suy nghĩ là Pháp Hòa phải chuẩn bị những cái công việc còn lại để cho các thầy về sau các thầy biết làm. Cho nên rồi là những lúc rảnh rỗi thì Pháp Hòa đều soạn hết lại những cái nghi thức mà mình đã làm. Rồi những cái gì Pháp Hòa muốn để lại thì Pháp Hòa chuẩn bị. Cái đó không phải là sự bi quan mà là mình có sự chuẩn bị. Cuộc sống thì luôn luôn nó sẽ happen bất cứ lúc nào. Như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe đó, hôm cuối tháng 7 vừa rồi có hai ông bà vừa nghỉ hưu và trên đường đi holiday cho cái chuyến nghỉ hưu này, đi về BC tức là Vancouver, thì đi tới Kamloops thì nó có sửa đường cho nên các đường chính nó đóng, thì hai ông bà phải rẽ qua một cái con đường nhỏ. Thì không hiểu vì sao xe hay bất cứ một lý do gì mà nó không hiểu thì cái xe nó lật xuống xuống sông, thì hai ông bà chết. Thì thưa đại chúng là hai ông bà chưa kịp tận hưởng một ngày nào của holiday hết, vừa nghỉ hưu chưa được ăn tiền hưu, chưa được enjoy một ngày nào của nghỉ hưu hết thì lại ra đi như vậy. Thì vậy cho nên là mình phải có cái tâm lý chuẩn bị. Sự sống á, Đức Phật nói á, cái chết nó nằm ngay cái sống, cái bệnh nó nằm ngay cái khỏe, cái già nó nằm ngay con người trẻ. Tại vì khi mà Ngài A Nan đến với Đức Phật và thấy Đức Phật da nhăn, tuổi da nhăn rồi sức khỏe yếu đó, Ngài A Nan khóc. Thì Đức Phật mới nói thầy A Nan phải hiểu rằng cái bệnh nó nằm ngay nơi con người khỏe, cái trẻ nó nằm ngay nơi người già, cái xin lỗi cái già nó nằm ngay nơi người trẻ, và cái chết nó nằm ngay cái người sống. Tại vì xưa giờ là sanh hữu hạn mà tử vô kỳ, chừng nào biết người đó sanh chứ còn chết là không biết. Thưa đại chúng, có những người ta làm tấm bia sẵn á, ta ghi tên họ nè, sinh quán nè, tức là nơi sinh nè, ngày sinh nè, ta ghi sẵn hết á, mà ta chừa cái chỗ là ngày mất và tuổi. Ta làm cái tấm bia sẵn cho người ta, nhưng mà người ta không biết được ngày nào chết. Có một lần đó, cái ông cụ đó làm một cái tấm bia cho vợ và bia đôi á, làm cho bà xong rồi tới làm cho ông luôn, hai người chung một cái bia đôi vậy. Thì không biết làm sao mà cái người mà làm bia đó, họ họ lại để là mất ngày mùng để trống. Thì khi Pháp Hòa đọc, ông nói trời đất, sao ông cái ông mà ông làm bia không biết mất mùng nào mà ông để có thể là 10, có thể là mùng, mà không ngờ ông cụ mất đúng cái khoảng mùng, khỏi đục cái chữ đó bỏ. Chứ nếu mà ông mất từ 10, 11, 12, 13 là coi như cái mùng đó là xong rồi. Phải cắt mùng bỏ rồi, đúng không? Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Thì hôm nay là lần sau đó Pháp Hòa sẽ về và mang về một cái nghi thức. Bởi vì thật sự Pháp Hòa cũng đang soạn để lại cho các thầy trẻ, các người sau. Và Pháp Hòa cũng muốn trong chùa tất cả Phật tử khi về chùa hộ niệm tụng kinh đều có một quyển nghi thức giống nhau. Lâu ngày mình tụng dần mình sẽ thuộc. Vì bây giờ mình là có một cái rất là dễ, mình có một cái nhớ rất là dai, nghĩa là quên dai. Nhớ thì không dai chứ quên nó dai dữ lắm. Mà thiệt sự là mình cũng nhớ dai, mà nhớ những chuyện gì đâu không à. Thử ai nói sóc mình câu coi, nhớ suốt đời không quên. Mà câu kinh tiếng kệ thì mình không nhớ nổi. Nên Pháp Hòa phải tự nhiên gần đây thì Pháp Hòa lại có những cái suy nghĩ là mình phải chuẩn bị sẵn. Tại sự ra đi của mình có thể bất cứ lúc nào. Khi mình ở cái tuổi mà mình không phải là già, nhưng mình khi mình bước lên cái tuổi mà mình thấy là mình biết là càng ngày cái hiểu đời, hiểu đạo của mình nó càng sâu, thì mình sẵn sàng thôi. Nhưng mà mình chưa yên tâm, nếu sự việc nó chưa có người take care, chưa có cái sự mà chăm sóc thì mình chưa yên tâm, chứ còn không có sợ chết. Có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng mà tại vì chưa chuẩn bị rồi đi hơi uổng. Đi hơi tiếc. Pháp Hòa lần sau sẽ về với đại chúng. Trong lịch thì không có chương trình, nhưng mà bởi vì công việc của chùa đây, cho nên Pháp Hòa sẽ cố gắng thu xếp. Pháp Hòa sẽ về với đại chúng trong một ngày, có thể là tối thứ sáu một buổi học, sáng thứ bảy một buổi, rồi Pháp Hòa về để lo công việc chỗ khác vậy đó. Thôi bây giờ hôm nay mình bắt đầu học một cái bài sám ở trang 32 mà quý vị đang có đó. Quý vị đang cầm trên tay cái quyển Kinh Vu Lan, thì cái bài trang 32, bài sám Vu Lan. Thì cái bài này á là một bài tụng, một bài sám để tụng trong cái dịp lễ. Thứ nhất là vì nó ngắn gọn mà nó gom được cái ý tứ của lễ Vu Lan. Thì để cho cái lễ đại lễ đó mình tụng cho nó gọn. Thưa đại chúng, thường thường á, đại lễ Vu Lan người ta không có tụng kinh Vu Lan, người ta tụng bài sám thôi. Bởi vì cái đại lễ là cái lễ chính, nói lên cái mục đích, cái lý do của đại lễ. Cho nên nhiều lời phát biểu, nhiều bài cảm tưởng, rất nhiều những chương trình. Và đi vào cái phần chính của buổi lễ, mình tụng bài sám thôi để nói lên cái cốt yếu của cái lễ đó. Còn mình muốn tụng Vu Lan, tụng báo hiếu là tụng ngày thường, từ mùng 1 cho tới 30 đó mình muốn tụng, mình tụng. Nhưng mà đi vào cái lễ chính là tụng bài sám thôi. Chứ không ai mà đem nguyên bài kinh Vu Lan ra tụng trong cái dịp lễ hết đó. Nó mất thời gian và nó không có đủ thời gian để mình làm cái việc đó. Vậy thì bây giờ á, trước hết là mình nói chữ sám. Sám là cái gì? Sám là một bài kệ, một bài thơ. Mà trong cái bài đó nó chứa những cái ý nghĩa đạo đức, lịch sử trong đó. Ví dụ như cái câu noi gương đức mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo là lịch sử rồi đó. Nó nói lên một cái điển tích là ngày mục Kiền Liên cứu mẹ. Hay là quý vị tụng cái bài sám Hồng Trần á. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu, sang mà đến bực công hầu, giàu mà đến bực bấy lâu thạch sùng. Thạch sùng là một điển tích. Thật ra người ta lấy những cái điển tích để người ta dẫn chứng những cái gì liên hệ đến cuộc đời này. Ví dụ như có một câu, một bài khác cũng nói về ông Thạch Sùng nữa. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Người ta dẫn cái hình, cái điển tích của ông Thạch Sùng và Vương Khải là hai người đấu với nhau. Quý vị biết cái câu chuyện đó. hai người đấu với nhau để coi ai có những món đồ quý giá. Bởi vì người nào cũng nhà giàu hết. Mà cuối cùng Vương Khải đưa ra một nồi đất, Thạch Sùng không có. Lý do nào Thạch Sùng không có? Bởi vì nhà giàu thì làm gì có nồi đất. Nhà giàu thì xài những cái nồi nồi xịn thôi chứ, hả? Nồi Panasonic. Làm sao mà có nồi đất? Thành thử ra khi ông Vương Khải ông đưa cái nồi ra thì ông Thạch Sùng ông không có cái nồi đất. Ông thua hết tài sản cho Vương Khải. Và ông chết tức quá mà chết, mà hóa thành con thằng lằn. Và con thằng lằn đó người Bắc gọi là con Thạch Sùng. Là tại vì con thằng lằn là Tiếc quá. Con thằng lằn đó chắc. Cho nên người nào bây giờ mà ngồi đâu mà rên nó trời ơi, chưa gì nó làm thằng lằn. Mà người Bắc gọi là Thạch Sùng. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời. Vương Khải có thắng Thạch Sùng hết tài sản thì Vương Khải cũng chết. Là nói về cái sự vô thường giàu sang. Còn nếu mà nói về cái việc gọi là tuổi thọ và tuổi yểu đó, người ta dẫn chứng một câu: tuổi nhan hồi 32 yểu số. Ông Bành Tổ sống 800 năm mà nhan hồi có 32 tuổi à. Nhan hồi là đệ tử của Khổng Tử. Mà Nhan Hồi là một người đệ tử rất giỏi. Và cuối cùng tuổi thọ cũng 32. Rồi ta dẫn chứng nữa. Xưa kia Đức Thế Tôn còn song lâm thị tịch, Đạt Ma Tôn giả còn quẩy quẩy dép về tay, Tiên Thái Tổ cũng có ngài nhất tử, thức nhất tử. Ông tiên mà ông Thái Thượng Lão Quân mà luyện thuốc nghìn tuổi đó cũng có ngày chết. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đó là một vị Phật cũng thọ tới 80 ta tuổi thôi. Thế Thích Ca Thế Tôn còn phải song lâm nhập diệt, Đạt Ma Tôn giả còn phải quẩy dép về tay. Ta dẫn chứng những cái điển tích, những cái câu chuyện vậy, nó nằm ở trong cái bài sám đó. Thì sám là một bài tụng có đạo lý, có chân lý, có giáo pháp, khuyến tu, dẫn chứng những điển tích, cho gọi là sám. Và sám này nếu mà đã sám vậy thì ai viết? Tổ viết chứ Phật không có viết. Phật không có viết sám. Cho nên cái bài sám này gọi là bài tụng hay là một bài sám. Mà quý vị nghe chữ bài nào mà có chữ sám gì là biết này không phải của Phật. Do chư tổ viết. Nhưng mà các tổ mà viết là không phải viết khơi, mà viết có lý do, viết có dẫn chứng, viết có cái đạo lý khuyên đời răn đạo ở trong đó. Ví dụ như cái bài sám mà nhất tâm đó. In như thiền định họ bàn thuở xưa, đài vàng tay Phật bưng chờ, các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong. Tại vì ngày xưa họ bàn là họ gì? Là tên của một ông tên là Bàn Long Uẩn. Và ông này là cả gia đình tu hết. Cho nên lấy một cái điển tích là in nguyện cho con á, thân không đau nhức, ý không hôn mê đó. Đó. Thì khi mà con chết đi á, xin cho con đi nhẹ nhàng giống như gia đình của ông Bàn vậy đó. Gia đình của ông Bàn Long Uẩn họ bàn. In như thiền định họ bàn thuở xưa. Thành thử ra dẫn chứng điển tích nhiều lắm. Thì ở đây là một bài sám Vu Lan. Mà thưa đại chúng, bài sám này là thuần túy của Phật giáo Việt Nam, không phải dịch từ một tác phẩm của người Trung Hoa. Đây là một bài sám thuần túy do một người Việt Nam viết. Và đây là một cụ Phật tử thuần thành của Phật giáo Việt Nam. Ông viết lên bài sám này. Ông viết hai bài, có thể là ba bài. Cái bài mà đệ tử hôm nay gặp Ngài Khánh Đản một dạ vui mừng cũng của ông viết đó. Và cái bài sám này cũng của ông viết. Bởi vì ngày xưa khi mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau năm 63 đó, thì giáo hội đã đề nghị là soạn ra một quyển nghi thức tụng niệm, mở ngoặc hai chữ thống nhất. Chữ thống nhất này không phải là giáo, cái cuốn này thuộc của giáo hội đó. Cái ý không phải hẳn là vậy, mà cái ý là thống nhất cho toàn thể cả nước Việt Nam trì tụng cái quyển này, hành trì quyển này trong các dịp lễ. Quý vị nhớ cuốn đó không? Cuốn mỏng mỏng, cái cuốn dày dày mà nhỏ nhỏ vậy nè, để nghi thức tụng niệm mà hầu như cái thời mà người Việt mình mới tị nạn ra ngoài này là không chùa nào mà không có quyển đó. Bởi vì cuốn đó là tái bản, nó đã in sẵn ở Việt Nam rồi. Và mở ra là Hòa Thượng Chứng Minh, Hòa Thượng Thích Trịnh Khiết, Hòa Thượng Thích Nhất Duyên, Hòa Thượng Thích Giác Nguyên. Những vị hòa thượng đó là những vị cao tăng của nước Việt Nam thời đó. Và trong đó soạn nghi thức lễ Vu Lan, nghi thức sám hối, nghi thức cầu an, cầu siêu, ngắn gọn, không có rùm ra, ngắn gọn thôi, thành một quyển nghi thức tụng niệm thống nhất cho tất cả các chùa. Và các bài sám này được chuyển vào đó. Và lúc đó bắt đầu mới có những bài dịch, như là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, như là bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, Ba Cõi Chẳng Ai Bằng, đều là những bài dịch kịp thời cho lúc đó để in thành một quyển nghi thức để mà cho tất cả các chùa trì tụng. Và bây giờ quý vị thấy không? Bây giờ các chùa thống nhất một nghi lễ là chùa nào vô cũng nguyện đem lòng thành kính, rồi đứng dậy là Đấng Pháp Vương Vô Thượng, đứng dậy là Phật chúng sanh tánh thường rỗng rặng, rồi sau đó chí tâm đảnh lễ. Vì tất cả các bài đó được chuyển dịch từ những cái bản tiếng Hán. Nhưng mà trước kia các chùa còn tụng là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ. Không ai hiểu gì hết. Rồi bây giờ tất cả các nghi thức mở ra, ai soạn nghi thức nào giờ cũng theo cái thống nhất căn bản đó là, mà quý vị phải thấy rằng đó là cái nghi lễ thuần túy cho Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Trung Hoa cũng không có đảnh lễ Tam Bảo như mình sướng lễ như vậy, rồi sướng tán Phật như vậy, không có. Chỉ có Phật giáo Việt Nam có một nghi thức đó. Thì thưa là nghi lễ rất đa dạng, nghi thể rất đa dạng, mình quyển chuyển rất linh động, rất hay, tùy theo thời gian hoàn cảnh, thậm chí phải tùy theo đối tượng mà tụng. Cái đối tượng đó người ta không hiểu mình nói cái gì thì tại sao mình phải tụng chi cho dài dòng. Cái quan trọng là mình nói gì cho họ hiểu. Thì cái bài sám Vu Lan này được cụ Chơn An Lê Văn Định viết để thành một nghi thức trong cái dịp lễ Vu Lan. Vậy vậy thì quý vị nhớ là chữ sám là vậy ha. Sám Vu Lan, sám Di Đà, sám Địa Tạng, sám Dược Sư, sám Thập Phương, tất cả các cái bài sám. Có cái sám Di Đà, có một vị hòa thượng người Việt Nam ngày viết: muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Tụng chừng ba lần là thuốc lắm gì đó. Vâng quá. Về lịch tiểu sử của cụ Chân An á, Pháp Hòa đã nói ở trong cái bài giảng về cái bài sám Phật Đản rồi. Bữa nay mình học về bài sám Vu Lan. Bởi vì Pháp Hòa thấy đa số ai cũng tụng bài này trong cái dịp lễ Vu Lan đó. Các chùa Phật giáo theo truyền thống Việt Nam đều phần lớn là tụng hết á. Cho nên mà có một vài chữ trong này chúng ta cần nghiên cứu. Nhất là những vị nào chưa có hiểu biết nhiều về Phật giáo thì quý vị tụng thì tụng nhưng mà không có nắm rõ những cái ý tứ trong này. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Tức là đệ tử chúng con vâng theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Tại làm sao mà Phật không dạy cái gì mà Phật dạy trong cái dịp lễ này? Bởi vì đây là dựa, quý vị nhớ là cái bài sám này dựa theo cái tinh thần của kinh Vu Lan Bồn và kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Vì kinh Vu Lan Bồn á, duyên khởi bằng cái câu chuyện là ngài Mục Kiền Liên chứng được lục thông, nhớ không? Rồi muốn tìm coi mẹ mình đang đọa vào cảnh giới nào. Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy dông mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm. Lo phẩm vật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. thấy cơm mẹ rất lâu, tay tả che đậy, hủ hầu bốc ăn. Là lấy tay trái che, lấy tay phải bốc ăn. Lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Thế như vậy âu sầu thê thảm, một kiền liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Rồi Phật mới nói, bây giờ ông muốn cứu không? Nhân chư tăng an cư đủ 3 tháng, ngay cái ngày chư tăng mãn hạ đó, ông hãy nên vì mẹ ông mà thiết lễ cúng dường, nhờ thần lực của tăng mà cứu mẹ. Từ đó mới có cái lễ hội Vu Lan. Trước kia chư tăng vẫn an cư, vẫn tu, và ngày tự tứ đó vẫn bình thường, không có special. Nhưng mà khi ngay lúc đó, có thể là tháng 6, tháng 4, tháng 5 gì đó, thì câu chuyện này nó xảy ra. Thì một ngày Đức Phật mới nói, ông đợi, sắp sửa tới đây, chư tăng mãn 3 tháng an cư, ngay cái ngày rằm tháng 7 đó. Sau 3 tháng tịnh tu, ai cũng nghĩa là thanh tịnh hết rồi, đạo đức đầy đủ, đức lực đầy đủ, ông hãy nên cúng dường và nhờ tăng chú nguyện cho mẹ ông. Nhờ thần lực của 10 phương tăng, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Nghĩa là cái tiếng hiếu thảo của ông có thể thấu 9 tầng trời. Nhưng mà too bad, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Ông phải nhờ 10 phương tăng. Vì sao? 10 phương tăng đều giữ lễ này, phải toan sắm sửa chớ chày, thức ăn 100 món, trái cây 5 màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu. Món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình báo, vọng cầu kính dân. Có lẽ vì vậy mà có nhiều người hiểu lầm, mới dịch cái chữ Vu Lan bồn. Lễ Vu Lan cần phải cúng thực phẩm vô cái bồn, cái chậu đem đi cúng. Cái chữ Vu Lan bồn nó không có cái nghĩa gì với chữ bồn này hết. Vu Lan bồn là cái chữ phiên âm từ tiếng Phạn là Ulambana. Ulambana mà chúng ta âm là Vu Lan bồn. Vì thì chữ bồn này không liên quan gì tới chậu, thao, thố chén gì trong này hết. Mà có nhiều vị đã giải thích cái kiểu như vậy. Muốn cúng dường phải để vô bồn, vô chậu cúng. Ngày rằm tháng 7 gặp hội Vu Lan. Và quý vị nhớ là chư tăng của Bắc Tông á, là bắt đầu khởi sự an cư từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 là đủ 3 tháng. Nhưng mà chư tăng của Nam Tông á, như là Thái Lan á, Miến Điện á, Campuchia, Lào á, là an cư rằm tháng 6. Và ngày tự tứ của chư tăng của Nam Tông là rằm tháng 9. Hai cái truyền thống nó khác, nhưng mà cái ý nghĩa, cái tâm nguyện mà an cư không có mất, vẫn là an cư thôi, nhưng mà an cư trễ, bên kia trễ hơn mình 2 tháng. Ở bên này là sau lễ Phật đản là bắt đầu chuẩn bị vô mùa an cư, từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Đúng rằm tháng 7 chúng ta gọi là lễ Vu Lan, vì cái lễ nhân cái dịp chư tăng tự tứ mà tổ chức lễ cứu khổ cho người chết, cho người mất. Cho nên Vu Lan là tổ chức vào cái dịp sau khi chư tăng mãn hạ. Và ngày đó còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sắm sanh bá vị cơm canh. Tại sao gọi là Phật hoan hỷ? Bởi vì ngày đó Phật vui là vì tất cả chư tăng đã trọn vẹn 3 tháng tu hành, đức lực, đạo lực đầy đủ, mãn cái ngày đó. Và ngày đó đó chư tăng phải xin lỗi nhau, xin người khác chỉ lỗi cho tôi, nếu tôi có lỗi gì quý vị chỉ cho tôi. Phật hoan hỷ quá, Phật thấy tu mà khởi tâm tàm quý, khởi cái tâm biết phát lồ sám hối. Một người quỳ xuống, hay là từ 3 người, maximum là 3 người quỳ xuống đối trước một vị lớn hơn mình. Bạch Đại Đức nhất tâm niệm, tức là xin Đại Đức hãy một lòng nghe con. Hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo mít xòi vậy đó, cũng xin tự tứ. Nếu có tội được thấy, được nghe, được nghi. Tức là đại đức thấy con có tội, nghe con có tội và nghi ngờ con có tội. Nguyện đại đức hãy vì con mà chỉ lỗi. Nếu con thấy có tội sẽ như pháp mà sám hối. Nói ba lần. Thì sao vị đó mới nói trong 3 tháng qua thầy tu rất tốt, nhưng mà vừa rồi đó có 2 ngày thầy không có ra tụng kinh với chúng. Thí dụ vậy đó, thì tôi nhờ người đi kiểm thì thấy thầy ngủ trưa, ngủ quên. Thí dụ vậy đó, lỗi của thầy là lỗi giải đãi. Thí dụ vậy. Còn nếu không có lỗi gì hết, nói tốt. Vị kia nói dạ con xin vâng lời, lại ba lại lui. Cái đó gọi là tự tứ. Và tự tứ là gì? Là thỉnh người ta chỉ cho mình cái lỗi. Cho nên ngày đó gọi là ngày Phật hoan hỷ. Phật hoan hỷ là gì? Thấy đệ tử mình tu ngon lành 3 tháng. Và thấy sau 3 tháng rồi người lớn thương xót người nhỏ, chỉ lỗi cho người nhỏ. Người nhỏ biết xin lỗi người lớn, biết cầu thỉnh cái người ta chỉ giáo cái lỗi cho mình. Cho nên cái đó gọi là hội Vu Lan. Hội Vu Lan là vì ngày đó là ngày cứu khổ. Phạm Vũ Huy Hoàng. Phạm Vũ ý chỉ cho chùa chiền. Thứ ví dụ như mình kêu là Hoàng Vũ, hay là mình kêu là vũ trụ. Tại sao kêu là vũ trụ? Bởi vì nếu mà nói về không gian thì gọi là vũ. Nếu mà nói về thời gian thì gọi là trụ. Mà nếu mà nói là Hoàng Vũ là gì? Là tất cả chúng ta đang sinh hoạt dưới một vòm trời. Chúng ta đang sinh hoạt ở dưới một vòm trời thì gọi là Hoàng Vũ. Cho nên Phạm Vũ tức là ý nói là cái nơi đó nguy nga, tráng lệ, trang nghiêm, gọi là Phạm Vũ. Phạm Vũ Huy Hoàng, đốt hương đảnh lễ, mười phương tam thế. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà nếu mà cái câu này mà thuần tí tiếng Việt thì phải nói là mười phương ba đời. Mà mười phương ba đời thì nó là không vần với cái câu kế. Cho nên buộc lòng phải giữ nguyên cái câu mười phương tam thế. Có chỗ là thôi đổi luôn đi câu này tiếng Hán luôn cho nó trọn là thập phương tam thế. Nhưng mà bởi vì khi mình chuyển nó thành mình viết ra một cái thể thơ đó thì phải tìm làm sao cho âm vận nó có. Gọi là mười phương tam thế. Mười phương tam thế gồm có cái gì? Phật, Pháp, Tăng. Chứ gọi là Phật, Pháp, Thánh, Hiền. Chữ Thánh Hiền là tượng trưng cho Tăng. Như vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 câu đầu này là chúng ta khởi đầu cho vấn đề đảnh lễ Tam Bảo. Hướng về Tam Bảo mà đảnh lễ. Bây giờ phải nói cái nguyên do nè. Đây là cái phần chính nè. Noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Thì hồi nãy Pháp Hòa thưa rồi đó, noi gương gì? Gương hiếu ngày Mục Kiền Liên là cứu mẹ qua cái câu chuyện là ngài đem cơm cho mẹ ăn. Rồi thấy mẹ tham quá. Đời trước, trước khi mẹ chết, mẹ tham, mẹ đọa rồi. Mà khi mà đọa xuống đây rồi, mẹ vẫn tham tiếp. Mẹ thấy chén cơm, mẹ mừng quá, mẹ lấy tay trái, mẹ che lại. Mẹ lấy tay phải, mẹ bốc ăn. Lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Trong cuộc sống này cũng vậy. Nhiều khi mình khổ quá rồi, ai cho mình miếng cái bắt đầu mình bo, mình giữ, mình muốn cho ai hết trơn á. Nhiều khi đi vô kiếm góc nào lén ăn. Lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa đi theo đoàn cầu phước á, đi tụng kinh Vu Lan mỗi chùa một ngày nha. Đi suốt tháng 7 á. Mà mỗi lần đi như vậy là phải hùng tiền. Mỗi một ngày là mua gạo, mua trái cây, mua đèn, mua dầu, mua đủ thứ hết đem cúng cho chùa. Chùa nào tới cũng vậy hết. Dạ, chúng con là đoàn Phật tử cầu phước, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xin thầy trụ trì cho chúng con được vô tụng thời kinh, báo ơn cha mẹ. Thầy trụ trì quan hỷ cho phép nguyên đoàn vô làm lễ. Tự mình làm lễ với nhau thôi. Mà đi mỗi một ngày là đi một chùa. Chùa nào gần đi 2 chùa. Gần nữa đi 3 chùa. Mà đi suốt 30 ngày của tháng 7. Mà đi vô là tụng thời kinh Vu Lan nha. tụng xong thời kinh Vu Lan tụng sám một liên. Mà hễ mà ta ở trong miền Nam là tụng sám là phải bon bon cóc chứ không phải tụng như mình giờ đó. Trong miền ở dưới miền Tây là tụng như đó. Con quỳ lại Phật Thích Ca. Con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên. Lòng con mộ đạo tu hiền, xuất gia theo Phật cầu quyền thầu thiền hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, tụng nguyên cái bài sám đó. Noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo. Lòng càng áo não. Tại sao mình áo não? Tại vì mình nghĩ tới cái ơn của cha mẹ lớn quá. Trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, đại chúng nhớ Phật nói ơn của cha mẹ có mấy thứ không? Có 10 thứ. Rồi á, cái người mẹ mà mang thai đó có trải qua 10 giai đoạn. Tại vì 10 giai đoạn là 10 tháng đó. Tháng thứ gì? Tháng đầu thai đậu tợ xương. Cái thai nó đậu trong người mẹ như là hạt xương trên cỏ vậy đó. Nó dễ tan không? Tan lắm, dễ lắm. Tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Người mẹ nào mà có con, có thai tháng đầu là phải vậy hết á, sợ lắm. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc. Tháng thứ ba như cục huyết ngưng. 4 tháng đã tượng ra hình. 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Ngũ thể là tay chân và đầu. Tháng thứ 5 mới có ngũ thể nha. Tháng thứ 6 lục căn đầy đủ. 7 tháng thì đủ bộ cốt xương. Lại thêm đủ lỗ chân lông, các chân lông của mình, cộng chung đến số 84.000. Nhiều quá nói không hết, nói vậy đó. Tháng thứ 9 hoàn toàn tạng phủ, lục phủ ngũ tạng đủ hết rồi. 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, có tầm có vóc rồi đó. 10 tháng thì đến kỳ sinh, nếu con mà nó hiếu thuận nó xuôi mình ra luôn. Ngược lại, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó vẫy vùng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Có những đứa con nó sanh ra nó làm cho cha mẹ nó đau đớn khủng khiếp lắm. Có những đứa mẹ phải đau cả ngày đêm, 2 ngày 2 đêm mới sanh ra được nó. Mà đứa nào mà nó cái kiểu vậy đó thì người ta nói sao? Trời ơi, con này là chì nghe. Thằng này chì nghe. Và đứa ra mà nó hét, đứa nào mà nó sanh ra nó không khóc, phải lấy kim đâm cho nó khóc, đánh cho nó khóc. Nó mà khóc ré lên cái trời ơi, mình thở cái khì vậy đó. Cho nên khi mình sanh ra mình phải khóc, thiên hạ xung quanh mình mới cười. Cho nên mình phải sống làm sao này á, để khi mình đi mình cười mà người ta khóc. Khi mình sanh ra mình khóc, thiên hạ xung quanh mình cười. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình ra đi mình cười mà người khác khóc. Mình cười viên mãn rồi. Tôi đến đây và tôi đã sống trọn vẹn. Ông Trịnh Công Sơn có nhiều câu hay lắm. Tôi là ai mà yếu quá đời này? Quý vị nhớ bài đó không? Là ai, là ai? Còn cụ gì, Nguyễn Công Trứ hả? Thoạt mới sanh ra đà khóc ké. Đời có vui sao chẳng cười khi. Cho nên cụ bây giờ mình có buồn mình khổ, cụ nói đừng có khổ, mày mới sanh ra mày cũng khóc rồi. Mình mới sanh ra là mình đã khóc rồi, cho nên cuộc đời này vốn dĩ khóc nhiều hơn cười. Mà Đức Phật nói á, nếu mà nước mắt chúng sanh á, ở cõi đời này á, mà khóc mà không tan á, gom lại còn nhiều hơn nước 4 biển. Quý vị tin không? Tin không? Tin nhớ. Trời, mình gặp được người mình yêu cũng khóc nữa. Cho nên khóc cũng đâu hẳn là khổ đâu, phải không? Còn nhưng mà đa số là mình khóc khổ. Coi cải lương mà đúng tâm trạng, con ngồi khóc suốt mướt giờ hồi làm gì, cải lương hay quá. Ngồi khóc. Nguyện làm con thảo, lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh. con đến trưởng thành. Cho cái câu này mình phải tụng là nhớ nghĩa thân sanh. Thật ra mình tụng thân sinh cũng được, nhưng mình tụng thân sinh thì nó không vần với câu là thành, cho nên phải tụng là nhớ nghĩa thân sanh, con đến trưởng thành. Mẹ dày gian khổ, gian khổ. Cái khổ của người mẹ nó dày lắm. Nhiều khi mình đem, mình chuẩn bị xong cho nó một bữa cơm vậy, nó chỉ cần nói một câu thôi là mình buồn rồi. Kêu nó ra ăn cơm thôi, I know, you talk too much. Rồi đó. Mà giờ nhiều lắm. Mình nó đi với mình, tới với nó, mình nhẹ như cái khánh vậy, mà nó nổ với mình như cái đại hồng chung vậy. Nguyện làm con thảo lòng càng áo não, nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành. Mẹ dày đau gian khổ, 3 năm nhũ bộ. Chữ nhũ là sữa đó, tức là người mẹ nuôi mình 3 năm. Thường thường là ở Việt Nam mình là mình nuôi một đứa con cực hơn ở đây. Tả hồi xưa đâu có tả như bây giờ mà mua xài dục đâu. Tả bằng cái vải phải không? Vải cắt hình tam giác vậy nè. Rồi xong rồi nó xài xong rồi mình giặt. Giặt xong rồi cất đó để cho em nó xài tiếp. Mà nếu mà cái ơn đó, mà phải nói ở đây á, mình tốn tiền nhưng mình không có bị gớm nhòm. Chứ ở Việt Nam mình là nó rõ ràng đó. Cho nên trong cái bài tụng á, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Mình không có phiền gì khi mình giặt đồ dơ của con hết, mà nhất là cái tả của nó. Mà xin lỗi đại chúng là nó ọc sữa cũng đã hôi rồi. Nó ốc sữa cũng thôi, mà con nít mà xin lỗi là khi mà nó mình ẩm nó lên mà mình thấy nóng nóng mà hôi hôi là biết, mà cái hôi nó kỳ cục lắm. Mà mình ngửi cái mùi đó biết rồi đó, nó đi number two rồi đó. Ở đây quý vị nào học kiểu của Mỹ nha, muốn đi toilet mà đi tiểu kêu đi number one, kêu number two. Nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành, mẹ dày gian khổ, 3 năm nhũ bộ, 9 tháng cưu mang. Có những người ở trong bụng mẹ 10 tháng nha. Pháp Hòa biết có những người Pháp Hòa quen ở trong bụng mẹ cả 10 tháng mới sanh. Không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ. Bây giờ nhắc tới chút xíu cha nè, cậy có công cha. Chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ. Đấy, hoàng vũ là gì? Ý nói là mình bầu trời quyết cùng với cuộc đời này, với trái đất này, cái vũ trụ này, phấn đấu nuôi con. Khó cỡ nào, anh đi tới đâu, tôi đi tới đó. Tôi nhăn nhó, tôi lòn cuối, tôi làm kiểu nào miễn tôi đi kịp với cuộc đời này để tôi lo cho con tôi. Pháp Hòa nhớ ở Việt Nam á, cái thời Pháp Hòa ở bển á, hiếm có gia đình nào mà có dư gạo mà gọi là ăn thoải mái lắm. Coi như là có gạo bữa nào là ăn bữa đó thôi. Là cái thời Pháp Hòa ở bển đó nha. Việt Nam thời đó gọi là chạy gạo từng ngày. Không bao giờ mà nhà nào mà mình thấy có gạo dư đâu. Mà thậm chí là mượn đầu heo nấu cháo. Chạy tới nhà này cho tôi mượn 30, 50, tôi làm vốn, tôi bán cái gánh bánh canh, bánh lọt gì đó. Mai sáng bán được cái chủ nợ ra đòi. Đòi xong rồi cái móc được cái trả cái ráng bán để chiều, thiếu nhiều đi kiếm người khác mượn đắp vô để đủ tiền làm vốn cho ngày mai. Làm ăn mà vốn của mỗi ngày chứ cũng không có dư. Rồi Pháp Hòa nhớ là có những bữa Hòa cầm cái củ khoai lên, vậy có 1-2 hộp cơm nó dính à. Ở đây có ai ăn độn không? Cho nên bây giờ Hòa gặp khoai lang Hòa sợ dữ lắm. Tại hồi nhỏ Pháp Hòa ăn sang. Sáng ăn khoai. Ai hỏi ê mày làm gì vậy? Khoái ăn sang. Hồi nhỏ mà ăn khoai mì là sang, ăn khoai từ là sang, ăn khoai lang là bình thường. Mà hễ bữa nào mà không đi chùa, không cúng chùa là ăn khoai mì, ăn khoai từ và ăn xôi. Nếu mà bữa nào đi chùa là phải trích cái tiền mình ra để cúng dường. Hoặc là đi những cái đám tang nghèo á, thấy người ta khổ quá mình hùn tiền vô mình cho, thì mình bị hụt tiền là ăn khoai muốt mùa. Cho nên là mình, Pháp Hòa còn nhớ rất là rõ, hồi đó qua thèm nho, thấy trời thấy người ta bán nho đi ngang mà nhìn. Vậy mà bà già mẹ Pháp Hòa là không để cho con mình thèm, đi mượn tiền mua một chùm nho, và với điều kiện là con học giỏi. Cho nên bây giờ mỗi lần mà cầm cái chùm nho lên là mình nhớ như vậy. Có những bữa cơm á, có những nhà mà hễ mà có tiền mua được tương hột á thì không có đủ tiền mua dưa leo. Thường thường ăn tương hột phải có dưa leo nó mới đủ bộ. Quý vị thấy không? Mỗi ngày cái chén canh của mình là gì? Là nước cơm mình nấu ra rồi mình chắc cái nước lại đó. Ở nhà kể Pháp Hòa sướng hơn đứa em Pháp Hòa. Sanh ra còn có sữa uống. Sữa Gigo. Thằng em Pháp Hòa là uống toàn là nước gạo pha đường. Nước cơm chắc ra là pha miếng đường bỏ một bình cho bú thôi. Cho nên mình cái câu gọi là phấn đấu nuôi con là đúng. Ở đây cũng thế. Khi mình qua một cái xã hội này rồi á, thì cuộc sống nó đòi hỏi nhiều hơn, thì mình lại phải phấn đấu nhiều hơn để cho con mình nó đủ theo cái nhu cầu của nó ở đây. Thật sự ra thưa đại chúng, một cái game một đứa con mình ở đây nó chơi á, là có thể nuôi được một đứa nhỏ Việt Nam năm á. Một cái game nó chơi nhiều khi tới 100-200 đô mà. Mà nhiều khi mình chỉ cần 5 đồng bạc một tháng là nuôi một đứa nghèo ở Việt Nam. Đứa nào mà khá khá là 10 đồng. Chứ bây giờ tụi con mà đi vô tiệm mà McDonald hay là tiệm AW mà kêu một cái combo á, một cái fries, một cái hamburger, một ly nước, một cái combo đem ra đó là 10 đồng. Ăn trong vòng 10 phút. Nhưng mà 10 đồng đó đó, mẹ mình phải đi làm suốt một tiếng đồng hồ mới có. Mình chỉ cần order ngồi xuống nhai vài cái thôi là hết 10 đồng. Cho nhiều khi mấy chú đi mua một cái lo, một cái ly bubble tea. Quý vị biết bây giờ bubble tea, trà trân châu bây giờ là 6-7 đồng ly. Mình không có tiếc mình cho uống, nhưng mà Pháp Hòa nói tụi con uống một ly nước này giá là 6 đồng. Thầy với quý bác ở chùa ngồi cuốn, bì cuốn, gỏi cuốn phải tới 3 dĩa. Bị diện dĩa có 2 đồng à. Bán gỏi cuốn, bán bò bía dĩa 2 đồng. Mà bán tới 3 dĩa mới kiếm được 6 đồng cho tụi con uống một ly bubble tea. Mà tụi con biết là cuốn một bò bía đâu phải là cuốn có cuốn đâu. Bào củ sắn nè, bào cà rốt nè, rồi bún tàu nè, nấm mèo nè, xào lên nè, rồi để đậu phộng vô nè, nhúng bánh tráng nè, làm rau sống nè, ngồi cuốn nè, múc từng chén tương để vô bao bì lại cho thật đẹp để người ta có thể mua một dĩa bò bía 2 đồng ăn. Phải bỏ ra một cái công, một khoảng có thể 2 tiếng đồng hồ kiếm được 6 đồng bạc. Tụi con mua một ly bubble tea 6 đồng. Thầy không có tiếc, nhưng thầy muốn nói để khi mình uống một ly nước đó mình thấy ở đâu ra. Cho nên á, mình qua đây rồi quý vị thấy tại sao phải đi làm 2-3 job. Vì là phấn đấu nuôi con. Mà đâu phải mình nuôi phấn đấu nuôi con không, mà phải phấn đấu với những cái thơ bển gửi qua nữa. Bây giờ thì chắc bớt rồi, Viber thôi. Bây giờ là FaceTime với Viber thôi. Còn ngày xưa là thấy cái thơ mà cái viền đỏ đỏ là biết rồi đó. Phải không? Mới đầu vô, anh có khỏe không? Tụi em bên này nhớ gia đình anh chị lắm. Tụi em biết anh chị ở bên đó rất là cực để đi làm như tụi em. Tháng này tụi em túng thiếu quá. Phải nói gì chút chứ. Nhờ rồi cũng tại mình. Đi làm ở một cái hãng làm gì? Làm housekeeping, làm janitor rồi vậy. Chụp nguyên hãng tao nè. Phải chứ, phải nói cho rõ là hãng tao là tao làm công nữa nè. Ghi chú sao hình hãng tao nè. Quên ăn bỏ ngủ, ấm no đầy đủ, cậy có công cha, chẳng quản yếu già, sanh nhai lam lũ, quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn, đem đường học đạo. Có nhiều khi mình nghĩ là mình cho con mình, hôm cách đây vài hôm thôi, không có lâu đâu, thì có một anh Phật tử đó lâu lắm rồi, ảnh mới lên chùa ảnh thăm. Ảnh mới đứng hoài, ảnh kiếm cái hình của người thân ảnh thờ trên chùa kiếm ra. Pháp Hòa đi ra và nói, ồ anh kiếm bà ngoại phải không? Mà chỉ ngày Pháp. Cái xong Pháp Hòa mới, ảnh mới nói, trời ơi con thiệt, lâu lắm rồi con đi chùa, thiếu sót quá. Pháp Hòa mới nói, thật sự ra các anh phải nghĩ tới lúc mình phải nghĩ tới cái việc này. Tại sao người Tàu á, con họ lấy một anh chàng Canada, sanh ra con cái mặt Mỹ chất, vậy mà nói tiếng Tàu như gió. Tại vì họ không để cho mất gốc, bắt buộc phải đi học hết. Còn mình ở nhà con nói tiếng Anh với nó luôn. Rồi á, kệ nó đi cũng đi thôi, không có quan tâm, không có, thậm chí chùa mở lớp dạy cho nó học cũng không có khuyến khích. Nó không thích đi, thôi kệ nó, không thích đi đừng ép nó, kệ nó lớn tùy duyên. Thì mình cũng tùy duyên, thì mai mốt mình phải tùy thuận nó. Là nó nói tiếng Anh mình phải nói tiếng Anh, và nó đưa mình đi đâu mình phải đi đó. Tại vì mình không có để tâm vào cái sự hướng dẫn đó. Cho nên giáo dục không phải chữ nghĩa. Pháp Hòa thấy có nhiều gia đình dạy con lớn vậy nha, mấy chục tuổi rồi mà gặp người lớn vẫn khoanh tay. Pháp Hòa vẫn còn thấy những gia đình như vậy. Các vị đó bây giờ 60-70 tuổi hết rồi đó, và vẫn giữ cái lễ mà ngày xưa cha mẹ dạy, gặp các bậc trưởng thượng là khoanh tay lại. Thưa thầy con mới tới, thưa bác con mới tới, thưa bác con về. Nó cười lắm, có mấy đứa nhỏ giờ á, nó dẫn bạn gái hay bạn trai nó về, nó gặp mình trơ ra vậy. Xong cái mình mới nói với con mình, con phải dạy bạn con tới nhà phải biết chào hỏi cha mẹ. Ba mẹ đâu có cần nói gì đâu, hello Mr. Nguyễn, Mr. Trần gì cũng được. Cái nó nói sao, nhỏ này lần sau tới, hi Mr. Tran. Rồi xong, đi về nó không chào, tại mình không có nói khúc chào. Tại vì Việt Nam mình là mình dạy con á, cái ý thức của mình rất là lớn là mình là tròn. Còn nó bây giờ nó vuông, lật đâu nằm đó, lật đâu nằm đó, kêu chào lúc nó chào, kêu không nói dù đi về. Cái mình thấy sao mà nó đi về nó lén lén đi không, ủa ba mẹ đâu nói dù chào đi về. Thế là phải đi dạy nó đợt hai. Pháp Hòa hay nói mình hồi nhỏ Việt Nam mình giống như trái banh tròn vậy đó, đá một cái là dạo được mấy dạo. Và thậm chí cái ý thức của mình rất là cao. Nhưng mà nói như vậy rồi mình thông cảm. Mình sống địa ngục, mình sống lên. Nó ở đây trong thiền đường sống xuống. Chưa đói là đã có ăn. Mùa đông nó không biết bao nhiêu áo lạnh, không biết bao nhiêu cái nón, không biết bao nhiêu đôi giày. Trời ơi, hồi Việt Nam mình mang cái đôi giày nhựa đó nghe, nó đứt rồi mà đợi mấy cái ông mà giá dép 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 Quý vị có nhớ mấy ông giá đó không? Có cái bình đó nướng vậy, ông lụi cái cây, ông lụi nó nóng rồi ông lụi vậy, ông lấy chỉ ông xỏ lại, mình đeo mốt mua luôn. Trời ơi, đôi dép đó mà nó hư mà đã có dép mang là quý, còn đem đi tạc lon nữa chứ. Bà già bả mà thấy đôi dép mà đi tạc lon mà đánh cho chết. Tao đi làm cực khổ mua dép cho mày mang mày đem tạc lon. Quý vị thấy không? Bây giờ con nít Việt Nam bây giờ mà hỏi nó biết tạc lon là gì không? Nó đâu biết. Biết nhảy cò cò là gì nó không biết. Mà hỏi nó mấy cái game vậy nó biết hết trơn. Con nít ở đây bây giờ 2 tuổi thôi là bấm rào rào hết. Mình nói như vậy thôi chứ không phải là mình trách nó, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh, cái môi trường. Đem đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa báo. Tại sao gọi là ơn sâu chưa báo? Theo như trong kinh Vu Lan Báo Hiếu đó, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu đó, cha mẹ có 10 ơn đối với mình. Một, tháng thứ nhất, điều thứ nhất là giữ gìn thai giáo, dạy cái bào thai khi nó còn nhỏ đi nhẹ nè, không có dám giận nghe. Ông chồng chọc tức dữ lắm mà ông dám giận, tại sợ con mình sanh ra nó giận theo, thèm gì ăn chứ không dám nhịn nghe. Sợ con mình sanh ra chảy nước miếng, có không? Thai giáo đó, 10 tháng trường chu đáo mọi bề, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai, chứ là không có lai lung gì chứ. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Việt Nam mình bút cơm cho con, mình đâu có biết là mình ăn hết rồi. Ba cái tinh ba gì của đồ ăn ngon rồi mình đút hết. Đút cho con cái xác thôi. Vậy mà nó chịu trận như mấy năm vậy đó. Xuống nước nhai cơm. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, xuống nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Bất cứ làm việc gì, miễn cho con mình có thôi. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Điều thứ 10, chẳng ham trao chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Mình đi mà thăm ba mẹ đó, mình còn chải tóc nha, thoa son má phấn lên cho đẹp nha, tại vô ghẻ thăm chút thôi thì everything nhà thương lo rồi. Còn mẹ mà nuôi mình đầu cổ, tại vì sao? Sất bất sang ban ngồi suốt buổi đó. Cho nên là hồi xưa ta nói á, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Trời ơi, tôi nuôi má tôi tới 7 tháng lận rồi, bà mới chết rồi. Thì mình nói nghe vậy thôi, chứ còn nếu mà mình ngồi nói chuyện chơi vui vậy đó. Bà không có nghe bà mẹ nào nói trời ơi tôi nuôi con tôi 30 tuổi nó chưa chết. Đâu có nghe cha mẹ nào nói vậy đâu. Nhưng mình nói ngược lại không à. Trời ơi đó, tôi phải nuôi má tôi tới 10 tháng bà mới chết. Đệ tử ơn sâu chưa báo. Ở trong cái nghi thức mà cúng linh á, lúc mà phát tang á, thì có cái bài tháng bằng tiếng Hán là để qua nhớ cái bài đó đọc làm sao. Hải đức thâm nan báo, công sơn đại mạc thù, linh tiền phi tố phục, ức niệm kỷ thời hưu. cái câu tiếng Hán á, hải đức thâm năng báo, nghĩa là cái ơn đức, cái biển ơn đức của cha mẹ nó sâu lắm, chữ thâm là sâu á, khó trả quá. Hải đức thâm năng báo, sơn công đại mạc thù. Sơn là núi, công là cái công, công phu, công sức. Công sức của cha mẹ cao như núi, mình không thể nào đền đáp được. Hải đức thâm năng báo, muốn báo cái ơn của cha mẹ, của cha mẹ như biển đó không được. Muốn trả cái công mà của cha mẹ cao như núi đó không được. Dùng chữ hay lắm. Hải đức thâm năng báo, sơn công đại mạc thù. Chữ mạc là không thể, thù là trả, trả lại. Linh tiền phi tố phục, trước linh tiền, bây giờ con đang quỳ trước linh tiền đây, con mặc cái áo tang này cả ngàn ức kiếp nói sao hết. Thì quý vị biết cái bài đó đó, Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài tài tình, ngài dịch lại cái bài đó, lấy cái ý mà dịch theo tiếng Việt, mà lấy địa danh của Việt Nam ghi vô. Khi thọ tang, Hòa Thượng ghi nè: núi tảng đức khó báo, sông Hồng ơn khó đền, trước linh nhận tang phục, hiếu hạnh nguyền không quên. Tài tình. Cái kia chỉ nói tới biển, nói tới núi thôi, mà không nói tới núi nào mà biển nào. Ngài dùng hai địa danh của Việt Nam. Núi Tản Viên. Quý vị biết núi Tản Viên không? Sơn Tinh thở trển á. Núi Tản Viên là một cái ngọn núi cao hơn 1.200 mét. Và ở trên núi đó thờ một vị thánh tên là Tản Viên Sơn, và chúng ta còn thường gọi là Sơn Tinh, qua câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Thì Sơn Tinh là tứ bất tử của Việt Nam, nghĩa là bốn vị thánh không mất không chết. Sơn Tinh là một, Thánh Gióng là hai, Chữ Đồng Tử là ba, và Chúa Liễu Hạnh là bốn. Việt Nam gọi là tứ bất tử. Các vị có ý nó có thần lực lớn, không có chết. Ở đây ai cũng biết chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Nhớ thở xa xưa, non nước An Lạc Thái Bình, Thái Thái Bình. Nhớ không? Có một cô mì nương, tuổi xuân vừa lên đôi tám. Ôi xinh tươi như hoa, đẹp như thiên nga, non bồng thắm tươi. Sau này ta cũng lấy cái bài đó ta chế lại. Đến cánh Tây Phương An Lạc chứ à, đến cánh Tây Phương vui thú An Lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Dưới đáy ao sen à, tỏ hương gì đó không. Rồi cái câu cuối là: ở chi nơi đây nợ trần vấn vương, nợ trần vấn vương. Lấy cái câu cuối là sân thủy, thủy tinh thua rồi. Thủy tinh em ơi, thôi rồi chết anh, thôi rồi. Lâu quá ông hát quên hết rồi. Thì cái câu đó Hòa Thượng dịch đó, núi tảng đức khó báo. Lấy cái núi, cái ngọn núi, cái đức, cái đức mà của cha mẹ như ra núi đó khó báo lắm. Sông Hồng ơn khó đền, là sông Hồng Hà. Cái nguồn chảy của nó từ ở Trung Quốc, và nội cái nguồn nó đi ngang Việt Nam không là hơn 500 cây số. Con sông Hồng đó. Cho nên ngài đã dùng hai cái nơi đó để ngài nói lên cái bài kệ, để cho làm lễ tiếng Việt Nam bằng tiếng Việt hoàn toàn. Núi tảng đức khó báo, sông Hồng ơn khó đền, trước linh nhận tang phục, hiếu hạnh nguyền không quên. Và người Việt Nam mình để tang á, con gái người nữ là đội cái mấn, đội cái mũ á. Hễ con gái mà về mà để tang cho cha mẹ là phải phủ cái miếng đó xuống, che mặt lại. Biết sao không? Xấu hổ. Là phận làm con mà không nuôi được cha mẹ, giờ cha mẹ chết rồi mới về để tang, con xấu hổ, che mặt lại. Nhưng mà rồi người con dâu của cái gia đình đó đó cũng để y chang cái khăn đó đó, nhưng mà bẻ lên. Biết tại sao? Tôi rất là hãnh diện, tôi làm dâu, tôi là con gái nhà người khác mà tôi về làm dâu nhà này, tôi nuôi được cha mẹ chồng, tôi hãnh diện lắm. Cho bẻ cái đó lên. Cho nên người nào mà tới dự đám tang mà thấy nhìn cái cô, cái người nữ trong nhà đó mà bẻ lên cúp xuống là biết dâu hay là con gái. Hổ phận kém hèn. Giờ này quỳ trước đài sen, tại mình tụng kinh trước bàn Phật, nó giờ này quỳ trước đài sen. Thưa đại chúng, gần đây có cái bài này các thầy thường hay trích ra để tụng trong khi cúng linh. Nhưng mà bỏ mấy câu đầu, bắt từ cái chỗ noi gương đức một kiền liên tụng thôi, không có tụng mấy câu đầu. Cho nên tới cái chỗ này có một số sửa lại. Thay vì nó giờ này quỳ trước đài sen, sửa lại giờ này quỳ trước bàn linh. Tại vì mình đang cúng trước bàn thờ cha mẹ đấy. Bà giờ này quỳ trước bàn linh, chí thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm. Tăng bảo là một trong ba ngôi tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Hoặc thừa tự tứ. Tự tứ là gì? Như nãy vừa nói vậy đó, tự tứ là cái ngày mà mình xin các vị khác chỉ lỗi cho mình. Đọc cho kỹ, tự tứ chứ không có tự tử. Ở chùa có cô Pháp Tịnh đó, đi tu năm 65 tuổi. 65 tuổi là già rồi. Ê, cổ lên cổ quỳ, cổ xin cái ngày lễ đó: bạch đại đức, hôm nay chúng tăng tự tử, còn Sa Di Ni Pháp Tịnh cũng xin tự tử. Hôm nay chúng tăng tự tứ, con cũng xin tự tứ. Nghĩa là hôm nay tất cả chư tăng đều xin cái ngày chỉ lỗi cho nhau, con cũng đi theo cái lệ đó, xin các ngài chỉ lỗi. Hoặc thiện tham thiền, bởi vì đây là cái mùa, cái ngày có những vị tăng á, người ta đang không có tự tứ, người ta đang ẩn tu, thấy không? Cho nên mới nói là hoặc thiện tham thiền. Có những bậc không có xuất hiện, đang ẩn trú ở đâu đó. Tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tứ, hoặc hiện tham thiền, hôm nay con đầy đủ thiện duyên gặp được cái pháp hội này, xin các ngài hãy vũ lòng lân mẫn. Lân mẫn là thương xót, hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con. Ở đây là cái ý niệm cứu khổ lớn, đâu phải cha mẹ hiện đời mà cha mẹ của bảy đời. Nhưng mà đại chúng nhớ là cha mẹ nhiều đời chứ không phải là thất tổ, cũng không phải là cửu huyền nha. Thất tổ cửu huyền là nó chỉ mới nói trong cái dòng tộc mình đời này thôi. Ông cố mình nè, ba mình nè, mình nè, con nè, cháu nè, chắc nè, chích nè. Bảy cái generation mà của đời này thôi. Nhưng mà cái câu này là cha mẹ của bảy kiếp. Còn mình nói là cửu huyền thất tổ đó, mới có dòng tộc mình thôi. Dòng tộc mà đi xuống từ trên xuống dưới vậy đó, chứ không có lân la tới người khác. Rồi câu này là cha mẹ bảy kiếp cha mẹ chúng con. Vậy thì cha mẹ đời này là mấy kiếp? Mấy kiếp hiện đời thôi. Còn sáu kiếp trước nữa. Thật ra mình có nhiều kiếp lắm, nhưng mà cái con số bảy là con số tượng trưng. Đượm nhuần mưa pháp. Quý vị thấy cái đặc biệt là mình không có muốn cha mẹ mình gì hết trơn, chỉ muốn làm sao người thân mình đượm nhuần mưa pháp. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta có thấm nhuần pháp thì chúng ta mới giải khổ được, ăn ngon ở sướng, nhưng mà tâm rất là khổ, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ bỏ của, bỏ tiền, sợ đủ thứ hết, thì có phải khổ không? Vì sao? Vì cái vị đó chưa thấm nhuần được giáo pháp. Cho nên cái báo hiếu lớn nhất theo đạo Phật là gì? Làm sao cho cha mẹ hiểu đạo, chấp nhận được vô thường, xả bỏ được những cái dính mắc trong đời này. Cho nên có những cái chúng ta phải quán nè. Một là chúng ta phải quán thân. Mình phải quán thân. Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mấy cái quán trước thôi, trong mười mấy cấp đó. Thì quý vị nhớ là mình nếu nhìn về thân mình thì mình phải thấy rằng thân mình là tạm bợ. Mà thật sự là thấy nó càng ngày mình thấy nó quả là tạm bợ. Hồi còn trẻ có thể mình chưa thấy, nhưng mà càng ngày mình lớn tuổi, sức khỏe mình giảm, tự nhiên bây giờ mình ăn nó mất đi cái ngon và cái sự tiêu hóa dễ dàng như ngày xưa. Giấc ngủ của mình không có nhiều, không sâu như ngày xưa nữa. Tự nhiên nó thay đổi một cách lạ lùng, mặc dù mình vẫn bình thường mà không biết tại sao nó thay đổi. Rõ ràng cơ thể quá quá thay đổi. Cho nên mình thấm nhuần mưa pháp là mình thấm được cái đạo lý đó, cho nên xả. Thí dụ như có nhiều bậc cha mẹ và thấy, nếu bây giờ quý vị lớn tuổi rồi đó, cái gì mà mình thấy mình nói được, mình nói không thôi đừng bận tâm. Tại vì thật sự mình chết tới nơi, đừng có bận tâm những cái chuyện xung quanh, đứa này đứa nọ. Tại vì con cái nó có cuộc sống của nó, mình thương thì mình nhắc, nhưng mà không nghe thôi đừng có nhất là của cải, đời sống tiền của tiệm tùng của con cái đừng bận tâm. Còn nếu mà vị nào mà còn dính mắc vô cờ bạc nè, những cái thú vui thế gian đó, thì cũng không sao. Nhưng mà khi mình trăm tuổi mình không xả bỏ được thì đó là cái hệ lụy. Cho nên cái vấn đề chúng ta quán vô thường hay là chúng ta tu tập đó, không phải để làm gì đâu, mà để làm sao nếu nhìn về thân này chúng ta chấp nhận buông bỏ, bởi vì thân này là tạm bợ. Còn nếu chúng ta nhìn xung quanh, của cải vật chất cũng là tạm bợ. Quý vị nhìn kỹ tiền của mình có, mình làm ra từ xưa đến giờ, nếu mà không xài đồng nào đó, có lẽ giờ người nào cũng có bạc triệu đó. Nhưng mà rốt cuộc mình có 1 triệu, nhưng mà về Việt Nam nói 1 triệu nhiều lắm. Ồ, tôi có tới 3 triệu, 4 triệu, mà ở đây không dám nói. Tại vì không ai ở đây có dư hết á, tháng nào là đủ tháng đó. Cho nên á, hoặc thiện tham thiền đầy đủ thiện duyên, gia hộ 7 kiếp cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp, không phải vật chất mà thấm được giáo pháp. Còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì, thấy không? Cho nên làm sao mà độ cho cha mẹ tu được là mừng. Chứ cha mẹ nào lười niệm Phật phải không? Chịu khó mỗi tối ngồi niệm Phật với cha mẹ. Mẹ ơi niệm Phật với con. Mình niệm câu Nam Mô Di Đà Phật, mẹ niệm theo. Niệm được 10 tiếng cũng được, 20 câu cũng được, 30 câu, nhưng mà mình không tu mẹ không tu theo. Mẹ ơi mẹ ăn chay nửa ngày với con nha. Nếu mẹ ăn chay không được ngày, coi như là tạo mọi phương tiện để làm sao hướng dẫn cho cha mẹ tu tập. Chỉ có tu tập mới hết khổ thôi, chỉ có thấm được giáo pháp mới hết khổ thôi. Còn mình sống theo thế gian thì đâu có sao, tội lỗi gì. Nhưng mà tới cái giây phút đó không có ai cứu mình nổi, mình cứ đắm chìm theo đó thôi. Đã qua đời, ác đạo xa lìa. Ác đạo xa lìa, đây ác đạo là chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những cảnh khổ, chống thành Phật quả, ngưỡng trong các đức Như Lai. Chữ trong này là phải có dấu ô nữa mới đúng. Trong là trong mong. Khắp cõi hư không, từ bi gia hộ. Thì thưa đại chúng, đây là cái bài sám Vu Lan mà quý vị đi tìm ở trong kinh Tàu là không có. Bài sám này thuần túy của người Việt để tụng trong cái dịp lễ Vu Lan. Thì Pháp Hòa thấy cái bài này chúng ta tụng mấy mươi năm rồi, nhưng mà có thể là chúng ta chưa thấm hết được cái nghĩa của nó. Có thể chúng ta hiểu đại khái. Và hôm nay chúng ta dành chút thời gian để nói thêm về cái bài này, để sau này khi chúng ta tụng thì chúng ta thấy được cái nghĩa lý sâu hơn. Và nhất là những cái đoạn cuối thì chúng ta thấy cái bài sám này là một là lễ Tam Bảo, là hai là nói lên cái mục đích chính của mình là ghi nhận tất cả ơn đức cha mẹ, và cuối cùng là nói lên cái cách báo đáp. Cái cách báo đáp của chúng con không phải là không phải gia hộ cha mẹ chúng con nhiều tiền nhiều của, ăn mặc 4 mùa, mà gia hộ cho cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp. Còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì. Đã qua đời, ác đạo xa lìa, chống thành Phật quả. Đó là cái mục đích mà hiếu thảo trả ơn đền nghĩa của tất cả chúng ta. Thôi chúng ta không còn thời gian thì Pháp Hòa xin dừng ở đây. Và chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui và sẽ gặp lại đại chúng trong thời gian sớm nhất. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.